Báo cáo học tập Giáo nghĩa Đại thừa Vô lượng thọ kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Đạo tràng thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 28.
Chư vị đồng học, chúng ta xem tiếp. Nguyện thứ 21: sám hối được vãng sanh. Chúng ta cùng xem lại phần kinh văn. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, hệ niệm ngã quốc, phát bồ đề tâm, kiên cố bất thoái, thực chúng đức bổn, chí tâm hồi hướng, dục sanh cực lạc, vô bất toại giả, nhược hữu túc ác, văn ngã danh tự, tức tự hối quá, vi đạo tác thiện, tiện trì kinh giới, nguyện sanh ngã sát, mạng chung bất phục cánh tam ác đạo, tức sanh ngã sát, nhược bất nhị giả, bất thụ chánh giác. Dịch nghĩa là: khi con thành Phật, chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con, nhớ nghĩ nước con, phát tâm bồ đề kiên cố không thối lui, trồng các căn lành, hết lòng hồi hướng sanh về cực lạc, đều được toại ý. Nếu có ác nghiệp đời trước nghe danh hiệu con, hết lòng sám hối, làm các điều lành, lại trì kinh giữ giới, nguyện sanh về nước con, mạng chung không lạc vào ba đường ác, liền sanh về nước con. Nếu không được như vậy, thề không thành chánh giác. Chúng ta xem tiếp đến nhượng ngã túc ác. Đây là chỉ những ác nghiệp mà chúng ta đã gây tạo ra trong đời quá khứ. Nay chúng ta biết hối quá, nghĩa là biết sửa đổi những lỗi lầm, những ác nghiệp trong quá khứ, tương lai chúng ta không tái phạm nữa. Cho nên nguyện này chủ trương sám hối, không tái phạm nữa, đều có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mạng chung bất phục cánh ta mát đạo, tức sanh ngã quốc. Nghĩa là cái hiệu quả là sau khi mạng chung sẽ không bị đọa vào tam ác đạo nữa, liền sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên chúng ta thấy, nếu đời trước chúng ta trót có làm ác, đời này chúng ta cũng có tạo ác nghiệp, nhưng mà quyết định đến lúc lâm chung, chúng ta có thể không tạo nữa. Thì chúng ta mới có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới được. Còn nếu không có lời nguyện này, chúng ta đã làm các ác nghiệp, tạo tác các ác nghiệp, thì quyết định sau khi mạng chung phải ở cõi này hoặc ở thế giới khác, đọa trong ba ác đạo. Do có thể hối lỗi, hành thiện, tụng kinh trì giới, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên chí, chuyên niệm Tây Phương Cực Lạc thế giới, và chí tâm hồi hướng cầu sanh tịnh độ, vân vân. Nhờ các công đức của lời nguyện này, chúng ta nương nơi tha lực của Di Đà để ngăn chặn những túc nghiệp này phát sinh ra. Đây là một điều rất đặc sắc, rất rất quan trọng của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phật Di Đà sẽ tiếp dẫn chúng ta chúng ta sẽ chẳng bị đọa vào tam đồ, nhanh chóng về đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên phía sau còn một câu nữa là vô bất toại giả, nghĩa là không ai chẳng được toại nguyện. Chữ toại nghĩa là ý nguyện cầu sanh cực lạc được thỏa mãn, được trọn vẹn. Lời nguyện này người xưa đều có thể thông được, người ngày nay nhất định chúng ta phải học phần kinh văn của nguyện thứ 21 này cho thật kỹ lưỡng, chúng ta mới có thể giữ trọn cái tín tâm của mình đối với tịnh độ được. Hết thảy những lời nói của những người khác chúng ta đều có thể không bị động tâm. Chúng tôi cũng nghe được rất nhiều pháp môn tịnh độ, họ nói chỉ dành cho những người già, không thể hiểu được giáo lý cao xa của Phật Pháp, chỉ cho họ một con đường để họ bám lấy thôi. Đại khái chỉ có thể tu tập thôi, nỗ lực tu tập được chút nào thì hay chút đó. Chính là những lời như vậy chúng tôi nghe nhiều lắm quý vị. Có nghĩa là họ nói những người ông già bà cả là những người nghiệp chướng nặng nề, trí huệ thì kém cỏi, cho nên là chỉ biết nương nơi pháp môn này dễ dàng nhất. Rất nhiều người có cái nhìn như vậy đối với pháp môn tịnh độ của chúng ta. Bởi vì đối với những người lớn tuổi thật sự họ đều là không có phương pháp để chỉ những người lớn tuổi như vậy. Không phải ai cũng có duyên để mà thâm nhập được kinh điển. Không phải ai cũng có duyên để chúng ta hiểu được tường tận về trí tuệ bát nhã, về tánh tướng lý sự. Cho nên pháp môn tịnh độ này đối với những hạng căn cơ kém cỏi như chúng ta cũng đều có thể học tập được. Hạng căn cơ có một chút thiện căn, có một chút trí huệ cũng có thể học tập được. Càng rõ ràng càng tường tận, tính tâm càng vững chắc rồi, hạng căn cơ siêu việt trí tuệ cũng đều là không ra khỏi pháp môn này. Phổ Hiền Bồ Tát còn dùng thập đại nguyện vương để mong muốn tất cả 41 vị pháp thân đại sĩ đồng học của mình về đến Tây Phương Cực Lạc thế giới để thành Phật được nhanh chóng nhất, được thuận lợi nhất cơ mà. Một chút cái trí tuệ của thế gian này chúng ta có thấm vào đâu chứ. Cho nên chúng ta thật sự là những người không phải một nghe ngàn ngộ, nhưng mà có thể được học cái pháp môn này, đây là cái nhân duyên lớn lắm quý vị. Ác nghiệp sâu dày đầy rẫy có thể học được hay không? Đều là có thể học được. Tinh thần tu tập của các pháp môn khác là đời đời kiếp kiếp họ tu hành. Họ nhìn thấy chúng ta là những người nghiệp chướng sâu nặng, làm sao mà có thể vãng sanh được cơ chứ? Làm sao mà có thể thành tựu được? Cái vấn đề này là cái góc nhìn của họ, cái tầm nhìn của họ đối với tịnh độ bị giới hạn. Chúng tôi trong quá trình học Phật cũng thấy được, gặp được rất nhiều đồng tu, tu tập các tông phái khác. Họ cũng không hề phì báng tịnh độ. Tuy nhiên, cách nhìn nhận của họ đối với tịnh độ đều là nhìn nhận nơi lý tánh tịnh độ, nhìn nhận một cách hời hợt, nhìn nhận một cách trên lý tánh. Nhưng họ quên mất đi, hoặc họ chưa có nhân duyên để tìm hiểu kỹ tịnh độ. Chúng ta thù thắng chính là ở những cái điểm này, chính là ở chỗ đới nghiệp vãng sanh. Làm gì có quốc độ của chư Phật nào mà chúng sanh có thể mang nghiệp để về cõi tịnh độ được. Tây phương cực lạc thì khác, chúng ta có thể mang về được. Kinh điển đều nói cõi phàm thánh đồng cư độ của Tây phương cực lạc thế giới đều là có thể tiếp nhận những hàng chúng sanh mang ác nghiệp của chúng ta về đến Tây phương cực lạc thế giới. Mười phương chư Phật thì không có cái đạo lý này, nhưng ở đây A Di Đà Phật cũng cho chúng ta một điều kiện, có nghĩa là chúng ta phải hối quá, chí tâm cầu sanh Tây phương cực lạc thế giới, đem những ác nghiệp này đình chỉ lại. Không cho tái tạo nữa, không cho chúng tăng trưởng nữa. Gói gọn những ác nghiệp này lại, chúng ta có thể đến Tây phương rồi. Đây là điều rất đặc sắc, rất thù thắng, mà hết thảy các pháp môn khác đều là không có cái nhân duyên này. Về đến Tây phương cực lạc thế giới, chúng ta mang trong mình ác nghiệp thì đương nhiên chúng ta là phàm phu. Nhưng mà nhờ tha lực gia trì của Phật Di Đà, cho nên chúng ta mới có thể có được những công năng như là những người đã đoạn phiền não, chứng Bồ Đề. Tuy nhiên, đây đều là không phải tự lực của chúng ta. Chúng ta nương nơi cái tha lực này, nỗ lực tự mình gọt rửa những cái gốc rễ phiền não, thâm căn cô đế trong tâm của chúng ta. Đến khi nào tự chúng ta đoạn được, tự chúng ta chứng được, từng bước như vậy, thì chúng ta mới thực sự là đoạn phiền não. Còn chúng ta về đến Tây phương cực lạc thế giới đều là có thể phục được những phiền não này, gói gọn chúng lại và đem về Tây phương cực lạc thế giới. Điều này chúng tôi tin tưởng quý vị không thể tìm thấy được ở một pháp môn nào khác. Tự chung của tất cả các pháp môn, đầu tiên phải yêu cầu chúng ta đoạn được 88 phẩm kiến hoặc, 81 phẩm tư hoặc. Mười kiết sử, thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến, tham sân si mạng nghi. Chúng ta phải đoạn trừ sạch sẽ được 10 thứ này. Bạn xem, tiêu chuẩn này so với tiêu chuẩn vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới thì quá cao rồi. Điều đầu tiên chúng ta cần phải đoạn là thân kiến. Điều đầu tiên trong thân kiến, bạn xem, thân này không phải là ta, Thân thể này bạn phải thấy được không phải là mình. Bạn có thể làm được hay không? Thân này không phải là ta. Ai đang đau khổ, ai đang phiền não, ai đang dính mắc, tất cả những thứ này đều là không cả. Bạn xét như vậy thì khó rồi. Phàm phu như chúng ta làm sao có thể nhìn nhận được cái thân thể này không phải là mình chứ? Cho nên cũng chính vì cái tiêu chuẩn của A Di Đà Phật mong muốn cho những hàng chúng sanh dù quá khứ có tạo tác nhiều ác nghiệp nhưng mà có thể quay đầu, có thể sám hối, đều có thể về đến được Tây Phương. Vì cái tiêu chuẩn thấp như vậy, cái tiêu chuẩn có thể đới nghiệp mà về đến Tây Phương như vậy, cho nên hết thảy những tông phái khác họ thường có thái độ xem thường đối với hành giả tu tập pháp môn tịnh độ. Bản thân chúng tôi cũng là gặp được rất nhiều người nói với chúng tôi tại sao những thành phần tri thức như chúng tôi, trẻ như chúng tôi lại có thể tin tưởng pháp môn tịnh độ, lại có thể dám dấn thân để mà xiển dương tịnh độ như vậy. Họ tưởng rằng những pháp môn tịnh độ này chỉ dành cho những người lớn tuổi mà thôi, những người không thể hiểu được cái lý luận sâu xa của Phật Pháp, cái lý luận sâu xa về trí bát nhã, thì thôi cứ để cho họ niệm một câu Phật hiệu này. Tại sao chúng tôi cũng rất có duyên với Đại Thừa Kinh Điển nhưng mà lại chọn cái pháp môn như vậy? Thật sự trong tâm chúng tôi tiếp xúc với những người tu tập các pháp môn khác, chúng tôi tường tận hiểu được pháp môn khác bao nhiêu thì chúng tôi đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới, đối với A Di Đà Phật, tín tâm càng tăng trưởng bấy nhiêu. Chúng tôi thấy được sự thiệt hơn của các pháp môn tu tập, chúng tôi thấy được cái tiêu chuẩn để thành tựu của các pháp môn, mới có thể quay đầu lại chân thành từ tận đáy lòng của mình mà sanh tâm cảm ơn đối với A Di Đà Phật, đối với lão hòa thượng Tịnh Không đã chọn ra cho chúng ta cái con đường lộ trình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới này. Thật sự chúng tôi càng trân trọng hơn. Lý sự càng rõ ràng hơn, tâm niệm càng trân quý hơn, nguyện lực càng mạnh mẽ hơn, càng mong muốn tịnh độ được triển khai rộng khắp để cho tất cả những hành giả tu tập có cơ hội được biết đến pháp môn tịnh độ của chúng ta. Vì tiêu chuẩn thành tựu của chúng ta rất là thấp, người người đều có thể làm đến được, hơn nữa có thể làm đến được ngay trong một đời này. Chư Tổ Sư Đại Đức, lão Hòa Thượng Tịnh Không đã có công gìn giữ cái truyền thống Tịnh Độ Tông, truyền lại cho thế hệ của chúng ta bản thân chúng tôi cảm thấy rằng mình phải có một cái trách nhiệm đối với những gì mà chư Tổ sư Đại Đức đã để lại đến ngày nay cho hàng hậu học chúng ta. Chúng ta phải biết kế thừa, chúng ta phải biết phát huy, thành tựu được cho chính mình, thành tựu được cho người khác. Đây là chân thật báo ân. Người thời đại ngày nay có thể tiếp xúc được với giáo nghĩa Kinh Vô Lượng Thọ thì quá ít rồi. Tuy bày ra bên ngoài rất nhiều, nhưng mà bản thân họ đều là không chịu thâm nhập. Họ đối với những giáo điển này chỉ là gác trong tủ, để trên kệ sách trên cao mà thôi. Không hề có một sự trân trọng để sanh tâm, nỗ lực cầu giải, cầu hành đối với tịnh độ tông. Đây là một điều rất sơ sót. Bản thân chúng tôi thì thấy được vẫn còn một cái nguyên nhân khách quan, có nghĩa là chưa thật sự có một cái môi trường để triển khai những giáo nghĩa của tông Tịnh Độ. Bản thân chúng tôi đương nhiên thì không thể đủ sức lực. Chúng tôi mong muốn chư Phật Bồ Tát, chư Thiện Tri Thức, chư vị Đại Đức thành tựu cái hệ thống triển khai giáo nghĩa của Tịnh Độ. Hòa Thượng Tịnh Không ngài cũng đề xướng phải thành lập Tịnh Tông Học Hội và Tịnh Tông Học Viện, nghĩa là một bên chuyên cầu giải, một bên chuyên chú trọng thực hành. Việt Nam chúng ta học cương lĩnh của Phật Pháp thì có, nhưng thực sự để học giáo nghĩa của từng tông phái thì không có rồi. Riêng đối với Tịnh Độ Tông chúng ta là chưa hề có một cái hệ thống nào để triển khai giáo nghĩa của Tịnh Độ. Chúng tôi mong muốn trong tương lai có những trung tâm như vậy, có những học viện Tịnh Tông như vậy. Giáo nghĩa Tịnh Tông càng làm rõ ràng bao nhiêu, người thực hành niệm Phật càng có tín tâm đối với Tịnh Độ bấy nhiêu, hết thảy những người tu tập tông phái khác đều là có một cái nhìn xác thực đối với Tịnh Độ. Như vậy thì Tịnh Độ chúng ta mới có thể phát triển được, những người tu tập mới có thể yên tâm, mới có thể giữ vững kiên cố cái tín tâm của mình được. Như vậy thì mới có thể vãng sanh Tây Phương. Chúng tôi rất mong điều này thưa quý vị. Bản thân chúng tôi cũng là một phàm phu, nghiệp chướng đầy rẫy, những trách nhiệm này thì quá lớn rồi. Chúng tôi chỉ có thể dám mạnh dạn triển khai báo cáo cùng quý vị tâm đắc học tập của chính mình. Hy vọng một phần nhỏ nhoi này cũng đóng góp vào hệ thống giáo nghĩa của Tịnh Độ Tông. Bây giờ chúng ta không thâm nhập, bây giờ chúng ta không triển khai, rất có thể tương lai không còn người nói nữa, không còn người giữ gìn những giáo nghĩa này nữa rồi. Tịnh Độ Tông không có người kế thừa. Thử nhìn lại Tịnh Độ ở Việt Nam, người có thể xiển dương giáo nghĩa ít rồi. Đại chúng tu tập Tịnh Độ Tông hầu như chưa hề tiếp xúc đến lý luận giáo nghĩa về Tịnh Độ, chưa hề có một cái môi trường nào để thuần về giáo lý Tịnh Độ như vậy. Đây là một điều thiếu sót rất lớn. Chúng ta xem tiếp. Vô Lượng Thọ chú giải, Ngài Hoàng Niệm Tổ nói: rõ ràng người túc nghiệp sâu nặng đều chẳng bị đọa vào tam đồ nữa, được mang nghiệp đi vãng sanh. Bi nguyện Phật Di Đà sâu thẳm, sức nhiếp độ mênh mông vượt trội mười phương. Thông qua cái lời nguyện này là khẳng định chúng ta có thể đới nghiệp vãng sanh. Rõ ràng tường tận lời nguyện này rồi, chúng ta có thể đối với hết thảy những lời nói dèm pha, chúng ta đều có thể như như bất động. Phía dưới Hoàng Niệm Tổ lão cư sĩ còn ghi chú một đoạn, nghĩa là Phật giáo thời của Ngài đang tranh cãi rất gay gắt về thuyết đới nghiệp vãng sanh. Có nghĩa là rất nhiều học giả khác cho rằng đới nghiệp thì không thể vãng sanh. Để mà về cõi Tịnh Độ thì phải nghiệp tận tình không mới có thể về đến Tịnh Độ được. Đây là lý luận rất phổ biến. Chúng tôi tin tưởng rằng người có thể nói lại được những vấn đề như thế này bây giờ vẫn còn. Rất nhiều vị đồng tu cũng thường nói với chúng tôi như vậy. Mang theo nghiệp mà có thể về với Đức Phật A-di-đà hay sao? Họ đều là có cái nhìn không tường tận đối với Tịnh Độ. Họ đối với Vô Lượng Thọ Kinh chưa từng tìm hiểu qua. Kinh văn của 48 nguyện thì quá rõ ràng rồi. Cho nên chúng ta tu tập đối với những phần kinh văn quan trọng như thế này, chúng ta nhất định phải tường tận. Đối với sự tu học của chúng ta, đối với tín tâm, nguyện tâm của chúng ta có sự giúp đỡ rất lớn. Chúng ta vừa xem qua những lời nguyện trong phẩm thứ 6. Những lời nguyện này có tính chất rất quan trọng, rất thiết yếu. Chúng tôi mong muốn những vị đồng tu chúng ta phải nỗ lực, phải tường tận những thường thức trong những nguyện văn này. Sự tu tập của chúng ta mới có thể giữ vững, mới có thể tiến bộ được. Phần sau là phẩm thứ 7, tất thành chánh giác. Phần này thì Pháp Tạng Tỳ Kheo dùng kệ tụng để nhắc lại các lời nguyện ấy, nghĩa là nhắc lại các lời nguyện phía trước trong 48 lời nguyện và thỉnh Phật chứng minh cho những lời nguyện của mình. Ngay khi Ngài thỉnh Phật chứng minh thì do cái đại nguyện chân thành sâu rộng nên ngay khi ấy cảm ứng được trời tuôn mưa hoa, mặt đất chấn động, trên không trung liền có tiếng khen rằng nhất định thành chánh giác. Phần kệ tụng này rất hay, rất dễ nhớ, cho nên chúng ta trong khi đọc tụng rất dễ nhớ, chúng ta cũng phải tự xem qua những phần kệ tụng để trùng tụng lại 48 lời nguyện này. Chúng ta sẽ tiếp tục học đến phẩm thứ 8, tích công lũy đức. Phần kinh văn này cũng vô cùng quan trọng. Hôm sau chúng ta sẽ xem đến phẩm kinh này. Thời gian đã đến, chúng ta tạm dừng tại đây. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thôn Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thonjida.net.